Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 21 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phúc Chiêu nỗ lực vì dự án lớn. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tới 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt. Thông qua hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2022. Sáng ngày 21 tháng 7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên trang trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ và gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 5.280 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trong đó có 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4 cán bộ lão thành cách mạng, 12 cán bộ tiền khởi nghĩa, trên 1.700 thương binh, bệnh binh, gần 1.300 thân nhân người có công, trên 2.200 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ. Những năm qua thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Các cấp, các ngành, các đơn vị đoàn thể đã quan tâm giúp đỡ các đối tượng người có công và nhân thân của họ, tạo điều kiện để các gia đình chính sách từng bước ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, vào dịp lễ Tết 27 tháng 7, thành phố đã thăm hỏi tặng trên 85.000 suất quà với số tiền gần 20 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công. Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố vận động được trên 7 tỷ đồng, qua đó xây mới và sửa chữa 45 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, triển khai kịp thời đầy đủ tất cả các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Nhân dịp này, thành phố đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa để tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh tiêu biểu, đồng thời biểu dương 29 cá nhân người có công tiêu biểu trên địa bàn và 62 tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Chiều ngày 20 tháng 7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các phường xã, gồm Trung Thành, Hương Sơn, Túc Duyên, Thịnh Đức và Quyết Thắng. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình. Mỗi xuất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác. Tuy giá trị món quà không lớn, nhưng đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tới các gia đình với mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tại đây, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống tinh thần vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bảo đảm đầy đủ các cơ chế chính sách của nhà nước, tỉnh và thành phố đối với các gia đình chính sách, người có công. Được biết, dịp này, thành phố Thái Nguyên tổ chức trao gần 10.500 xuất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn với tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh và thành phố. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường lớn tầng 2, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận 29 báo cáo, đề án tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Trong đó nổi bật là các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 thành phố Thái Nguyên. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022. Các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thông qua 3 đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn giai đoạn 2022-2025 gồm đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, đề án xây dựng nông thôn mới và đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và thảo luận xem xét quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan trình. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 13 nghị quyết quan trọng làm căn cứ pháp lý cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2022 và những năm tiếp theo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân trên địa bàn theo dõi, giám sát nội dung của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh trực tiếp toàn bộ ngày làm việc đầu tiên và phiên bế mạc của kỳ họp. Đồng thời, toàn bộ diễn biến của kỳ họp sẽ được trung tâm liên tục đưa tin, phản ánh đậm nét trên sóng phát thanh và đăng tải trên website của đơn vị tại địa chỉ daithainguyen.vn, chia sẻ trên fanpage Thái Nguyên, thành phố anh hùng. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Để góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng logo chuyển đổi số quốc gia. Cuộc thi là dịp để các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia tìm hiểu, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nói chung của đất nước. Về mặt nội dung, logo tham dự cuộc thi phải thể hiện được tầm nhìn của chương trình chuyển đổi số quốc gia, khai quát được mục tiêu chuyển đổi số quốc gia là phát triển 3 trụ cột, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó phát triển chính phủ số để phục vụ người dân tốt hơn, phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn và phát triển xã hội số làm cho người dân hạnh phúc hơn. Đồng thời phản ánh được quá trình chuyển đổi số có sự tham gia vào cuộc và tác động tới tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương. Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Tác phẩm dự thi phải được thể hiện trên một trang giấy trắng khổ A4 29,7cm x 21cm. Mặt trước của trang giấy A4 là logo được in màu kích cỡ mỗi chiều không quá 15cm đặt giữa trang giấy. Phía dưới bên phải của trang giấy là logo thu nhỏ được in đen trắng, kích cỡ mỗi chiều không quá 3 cm. Mặt sau của trang giấy A4, tác giả ghi mã số tự chọn gồm 5 chữ số, ví dụ 01234. Ngoài những nội dung này, mặt trước và mặt sau trang giấy không được ký tên và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác. Bên cạnh đó, tác phẩm phải được cung cấp dưới dạng tệp ở định dạng JPEG, PNG, PDF, SVG có độ phân giải cao, ít nhất 300 pixel, với kích thước file không quá 10 MB, có thể chỉnh sửa và mở, được chứa trong một đĩa cứng CD hoặc một thẻ nhớ USB. Mỗi tác giả được gửi từ 1 đến 5 tác phẩm tham gia cuộc thi. Mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ mã số riêng, không trùng mã số với tác phẩm khác. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi theo hai hình thức. Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới trụ sở Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc gửi trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://idx.mic.gov.vn. Từ ngày 5 tháng 7 năm 2022 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022, kết quả cuộc thi được thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Giải thưởng của cuộc thi sẽ được trao trong tháng 9 năm 2022. Bên cạnh giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông, tác giả đơn vị đạt giải còn được thưởng 100 triệu đồng. Năm học 2021-2022 vừa qua, ngành giáo dục đào tạo Thái Nguyên đã đề ra nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn. Cụ thể, 246 trên 246 cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chương trình giáo dục đảm bảo nội dung chương trình đề ra. Toàn tỉnh có trên 7.000 trẻ em người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được học tăng cường tiếng Việt. 100% trẻ được theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ, trong đó có gần 95% trẻ có chiều cao, cân nặng phát triển bình thường. Đối với cấp tiểu học, số học sinh lớp 1 hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 97%, trong đó xuất sắc chiếm gần 45%, tốt đạt trên 19%, hoàn thành trên 33% và chưa hoàn thành còn trên 2%. Lớp 2 hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%. Đối với lớp 3, 4, 5 hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%, chưa hoàn thành còn 0,23%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và học lớp 6 đạt trên 99%. Cấp trung học cơ sở, đối với lớp 6, số học sinh có kết quả rèn luyện xếp loại tốt chiếm trên 83%, khá chiếm trên 14%, đạt chiếm trên 2% và chưa đạt còn 0,06%. Kết quả học tập, số học sinh xếp loại tốt chiếm trên 20%, khá chiếm gần 40%, đạt chiếm trên 37% và chưa đạt còn trên 3%. Các lớp 7, 8, 9 về hạnh kiểm có trên 83% học sinh xếp loại tốt, khá chiếm trên 14%, trung bình chiếm trên 2% và yếu còn 0,07%. Về học lực, số học sinh xếp loại giỏi chiếm trên 25%, khá chiếm trên 42%, trung bình chiếm trên 31%, yếu còn 1,20%. Cấp trung học phổ thông, về hạnh kiểm, số học sinh xếp loại tốt chiếm trên 85%, khá chiếm gần 12%, trung bình chiếm trên 2,3% và yếu còn 0,55%. Về học lực, số học sinh xếp loại giỏi chiếm trên 26%, khá chiếm trên 46%, trung bình chiếm trên 25%, yếu còn trên 1,6% và kém còn 0,02%. Trong năm học 2021-2022, ngành giáo dục Thái Nguyên đã tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, các khối lớp 9, 10, 11, 12 có 3.749 học sinh giỏi đạt giải. Từ kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn 94 học sinh giỏi bồi dưỡng tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Kết quả có 57 học sinh đạt giải, gồm 3 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba, 26 giải khuyến khích. Có một học sinh được tham gia dự vòng thi để chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic sinh học quốc tế năm học 2020-2021. Thái Nguyên có 49 học sinh đạt giải quốc gia. Kết quả này đã giúp tỉnh Thái Nguyên có số lượng giải nhiều nhất, chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay và tất cả các đội tuyển của tỉnh đều đạt giải. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường truyền thông, vận động và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19, trong tuần qua, Sở Y tế tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ tiêm chủng tại một số địa phương trong tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đều đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng, khẩn trương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vaccine. Đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong quá trình triển khai. Đoàn kiểm tra cũng lưu ý, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất ở tỉnh Thái Nguyên là vào tháng 3 năm 2022. Vì vậy, đến tháng 7 năm 2022, nhóm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cơ bản đã đủ điều kiện tiêm phòng. Các địa phương cần rà soát tuyên truyền để tiêm cho đối tượng này. Theo kế hoạch, Thái Nguyên phấn đấu đến hết quý 3 năm 2022 hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2, mũi 4, vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ. Sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí theo quy định. Việc tổ chức tiêm chủng tiến hành tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến, tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động. Đảm bảo tiêm hết số lượng vaccine trước khi hết hạn sử dụng, tránh để lãng phí trong tiêm vaccine. Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng, huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ triển khai tiêm chủng, đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Anh Thái Nguyên, địa chỉ số nhà 168, tổ 10, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 107 triệu đồng. Cùng với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Anh Thái Nguyên. Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn, đơn vị không chấp hành thông báo tiền thuế nợ của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên. Nếu sử dụng số hóa đơn trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2022 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên đã khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, so với nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Phúc Trì là xã ít được đón các dự án đầu tư. Dự án sân vận động Thái Nguyên được phê duyệt năm 2021 là dự án quy mô lớn đầu tiên trên địa bàn xã. Chính vì vậy, với nhiệm vụ được giao, bên cạnh công tác phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố, thống kê, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, chính quyền xã Phúc Trì còn chú trọng thực hiện tốt việc ngăn chặn, xây dựng, đón đền bù. Theo thiết kế, dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên có diện tích trên 15 hectare, thuộc địa phận hai xóm Chợ và Đồng Nội của xã Phúc Trì. Sân vận động mới được xây dựng có khán đài quy mô 22.000 chỗ ngồi, mái che, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Tổng mức đầu tư của dự án trên 460 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đối với thành phố Thái Nguyên, cuối năm 2021, khi tỉnh giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với xã Phúc Trì tuyên truyền vận động, phổ biến các chế độ chính sách liên quan tới người dân nhằm tạo sự đồng thuận. Đến nay, 94 trên 94 hộ dân ở hai xóm Chợ và Đồng Nội bị ảnh hưởng bởi dự án đã được thống kê, kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trì thông tin, khi có thông tin về dự án sân vận động sẽ triển khai trên địa bàn. Qua nắm tình hình, địa phương xác định sẽ có một số hộ dân trong diện có khả năng sẽ xây dựng, cơi nới công trình. Do vậy, khi thành phố có quyết định thu hồi đất, địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đồng thời cho bà con ký cam kết không xây dựng, cơi nới công trình trong phạm vi dự án. Cùng với đó, xã đã rà soát lập 3 chốt chặn tại 3 tuyến đường độc đạo vào hai xóm có dự án. Tất cả người và phương tiện ra vào khu vực đều phải báo cáo, nhất là những phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng đều phải được kiểm soát, nếu không có lý do chính đáng sẽ buộc quay đầu. Theo đó, xã Phúc Trì đã phân công lực lượng gồm công an, quân sự, đoàn thanh niên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể của hai xóm có dự án túc trực tại 3 chốt, mỗi chốt 3 người kiểm soát ngày đêm. Ông Lê Huy Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã chia sẻ, thời điểm đó đã có một số hộ dân mua vật liệu về để xây dựng đón đền bù, nhưng lại lấy lý do cải tạo, xây dựng mồ mả. sửa nhà bếp, chuồng trại chăn nuôi và đề nghị lực lượng cho qua chốt. Tuy nhiên, gần như tất cả các xe đó đều bị buộc phải quay đầu. Những xe nào được qua chốt, chúng tôi đều cử người theo và kiểm tra xem đúng với thực tế hay không. Một số hộ dân để né chốt, còn vác vật liệu đi bộ qua lối mòn nhưng cũng đều bị phát hiện. Xã Phúc Chiều đã duy trì 3 chốt chặn kiểm soát trong 15 ngày đêm, bắt đầu từ thời điểm cơ quan chuyên môn của thành phố thực hiện thống kê, kiểm đếm tài sản, cây cối hoa màu cho đến khi làm xong. Ông Lê Khương Duy cho biết thêm, cũng rất may, việc thống kê kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án được thành phố thực hiện rất nhanh chóng. Nhờ đó, lực lượng trực chốt cũng đỡ vất vả nhiều. Từ quyết tâm cao và giải pháp phù hợp, chúng tôi tin tưởng với những dự án tiếp theo, xã sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là về quản lý đất đai, hạn chế thấp nhất tình trạng xây dựng đón đền bù.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. 3. Thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1976-1985. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, nhân dân thành phố Thái Nguyên bước vào thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ 2, lần thứ 3, giành được những kết quả to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá, công nghiệp trung ương và địa phương được đẩy mạnh. Trong khi nhân dân thành phố Thái Nguyên đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, thì năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã huy động hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Năm 1981, thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động, các hợp tác xã nông nghiệp đã tích cực tổ chức cho nhân dân sản xuất. Kinh tế gia đình phát triển, đời sống nhân dân từng bước ổn định, văn hóa, giáo dục, y tế có điều kiện phát triển, công tác xây dựng đảng được quan tâm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố. 4. Thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay. Năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế. Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa, tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung tay xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, các thành phần kinh tế được tạo điều kiện phát triển, kết cấu hạ tầng đô thị phát triển ngày càng đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Từ đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh, năm 2002, thành phố Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 2. Sau 8 năm tiếp tục xây dựng và phát triển, năm 2010, thành phố Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, địa giới hành chính được điều chỉnh, không gian đô thị được mở rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Bình quân cả giai đoạn 5 năm 2016-2020 đạt 15,75% trên năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ thương mại đạt 18,15%, thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 2.700 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, tập trung tăng diện tích, nhân rộng các mô hình sản xuất rau quả an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hoa chất lượng cao, khuyến khích các đơn vị tư nhân đầu tư vào nông nghiệp, mở các lớp dạy nghề và hỗ trợ cho nông dân chuyển đổi việc làm, nâng cao tay nghề, chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đối với các làng nghề truyền thống. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu đề ra trước so với kế hoạch. Thành phố Thái Nguyên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2016. Quý vị và các bạn thân mến, Phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.